hữu
sinh,
Lão Tử Nam Mô A Di Đà Phật tán thán công đức quý đạo hữu. Nhưng mà thêm một câu hỏi nữa mà quý đạo hữu mà trả lời được á, thì rõ ràng là quý đạo hữu của khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 25. Quý đạo hữu kể 37 phẩm trời đạo thầy nghe. 37 phẩm trời đạo là gì? Thứ nhất, đạo hữu kể lại ngay từ đầu, thứ tự đàng hoàng tử tế, mà không có thứ tự là không được đó nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng là Phật tử của khóa tu học Phật Pháp 25. Tinh thần học hỏi giáo pháp của quý đạo hữu thuộc lòng như vậy đó, chứng tỏ rằng quý đạo hữu đã nghiên tầm Phật Pháp, đã học hỏi Phật Pháp, đã tu trì Phật Pháp, nhưng mà chưa chứng đắc Phật Pháp. Chỉ cầu mong rằng một thời gian nào đó quý đạo hữu sẽ được chứng đắc Phật Pháp. Bởi vì ngày hôm nay quý đạo hữu đã thuộc lòng Phật Pháp, kể tinh thần giáo pháp duyên sinh từ vô minh cho đến sinh Lão Tử, kể tinh thần giáo pháp bát 37 phẩm trợ đạo từ tứ niệm xứ cho đến bát chánh đạo. Quả thật đó là một cái điều vô cùng tốt đẹp của người nam nữ cư sĩ Phật tử học hỏi giáo pháp. Nhưng thưa quý đạo, tiếng Việt Nam của mình chữ nhưng quan trọng lắm á. Thuộc lòng là thuộc lòng, nhưng hiểu cái nội dung của giáo pháp là cái điều kiện vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta thuộc lòng thì thưa quý đạo hữu, dường như cái máy này nó cũng thuộc lòng á, mà nó thuộc hơn mình nữa, nhưng nó chỉ là cái máy thôi. Vậy thì trên cái con đường chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, là điều quan trọng là chúng ta hoán chuyển được. Đầu đường là khổ đau, cuối đường là giải thoát. Đầu đường là mê, cuối đường là ngộ. Đầu đường là phàm và cuối đường là thánh. Giá trị là ở chỗ đó. Nhưng dẫu sao đi nữa, cảm ơn đạo hữu thật nhiều. Giỏi, quý đạo hữu giỏi. Lại này trưởng giả, tại gia Bồ Tát làm công nghiệp thiện trượng phu mà chẳng làm công nghiệp bất thiện trượng phu. Tại gia Bồ Tát phải làm các việc thiện, làm một vị gọi là trượng phu, mà trượng phu làm việc thiện chứ không phải trượng phu làm việc ác. Đạo hữu kể tiếp cái tinh thần giáo pháp tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo thầy nghe. Nói đi. Rồi, ý nghĩa của tứ chánh cần là sao? Bốn điều kiện tinh tấn cần làm. Điều kiện thứ nhất, giảng tiếp đi. Thưa quý đạo hữu, tứ chánh cần có nghĩa là bốn cái điều kiện phải tinh tấn. Điều kiện thứ nhất, giỏi. Rồi như vậy là bên nữ Phật tử thắng bên nam Phật tử. Cảm ơn quý đạo hữu. Bốn điều kiện tinh tấn để rồi ở nơi đây nó phù hợp với cái tinh thần tại gia Bồ Tát làm công nghiệp thiện trượng phu mà chẳng làm công nghiệp thiện bất trượng phu bất thiện. Có nghĩa là tinh thần giáo pháp tứ chánh cần là phát khởi bốn cái điều kiện tinh tấn. Nhưng điều kiện thứ nhất là chúng ta tinh tấn, nhưng mà sự tinh tấn nó đoạn tận những điều ác chưa phát sanh thì không cho phát sanh. Chúng ta tinh tấn. Điều kiện thứ hai là tinh tấn dập tắt những điều kiện nào, những điều ác nào đã phát sinh thì không cho phát triển nữa, không cho làm lớn lên mà phải chấm dứt. Như vậy cái tinh tấn nó có hai loại tinh tấn. Một loại tinh tấn làm các việc thiện chưa phát sinh thì làm cho phát sinh, mà việc thiện đã phát sinh rồi thì làm cho tăng trưởng. Nhưng ngược lại, cái tinh tấn thứ nhất là tinh tấn đừng giấy khởi những việc ác chưa giấy khởi thì không cho giấy khởi, và tinh tấn những việc ác đã giấy khởi rồi thì phải chấm dứt. Như vậy có hai loại tinh tấn làm việc ác và tinh tấn làm việc thiện. Vậy thì người nam nữ cư sĩ Phật tử thọ Bồ Tát giới tại gia tinh tấn làm cái gì? Làm các việc thiện. Tại vì cũng là tinh tấn, nhưng tinh tấn làm các việc thiện thì mới thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Còn nếu mà chúng ta tinh tấn làm các việc ác thì Nam Mô A Di Đà Phật, cửa địa ngục mở chờ mình đó. Nhớ không quý đạo hữu? Nhớ. Tinh tấn có nghĩa là siêng năng, có nghĩa là cần mẫn. Nhưng mà siêng năng cần mẫn làm các việc thiện, chứ đừng siêng năng cần mẫn làm các việc ác. Như ngày hôm nay quý đạo hữu bỏ công ăn việc làm ở gia đình của mình, quý đạo hữu tề tựu về khóa tu học Âu Châu kỳ thứ 25, đó là tinh tấn làm các việc thiện. Còn nếu mà chúng ta tinh tấn làm các việc ác thì điều đó là cái điều không phải mà Đức Thế Tôn giảng dạy ở nơi Úc Già Trưởng Giả, là tại gia Bồ Tát làm công nghiệp thiện trượng phu mà chẳng làm công nghiệp bất thiện trượng phu. Trượng phu có nghĩa là người tốt, người giỏi, người nam cư sĩ Phật tử có tướng hảo quang minh đỉnh đạt thì làm các việc thiện, nhưng mà đừng làm các việc ác. Mà khi nói như thế đó, chúng ta thuộc lòng cái bài kệ là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo, chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, luôn giữ tâm thanh tịnh là điều chư Phật dạy. Quý đạo hữu thấy không? Chư Phật dạy chúng ta chỉ có ba câu kệ thôi. Ấy mà chúng ta làm từ trăm kiếp ngàn đời đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa được hoàn tất. Chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đức Phật chỉ dạy có chừng đó không à? Mà đến giờ phút này quý đạo hữu làm được chưa? Có làm được gì đâu. Ai nói gì mình tới một chút là đỏ tay, đỏ mặt tía tay lên rồi. Ai đụng với định tới một chút kia không có bằng lòng. Mà thưa quý đạo hữu, điều đó dễ lắm thưa quý đạo hữu. Dễ lắm, không có khó gì hết đó. Mặc dù quý đạo hữu đi tham dự khóa tu học năm nay là 25 năm rồi, mà ai đụng tới đấy quý đạo hữu một cái, coi thử quý đạo hữu có hoan hỷ không? Có không? Tự mình khai báo. Mà quả thật nó là như vậy. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái vô minh, cái sinh tử, cái luân hồi nó dày hơn cái trái đất này đó. Cái vô minh, cái sinh tử, cái luân hồi, cái phiền não nó to hơn cả mặt trời, mặt trăng nữa đó thưa quý đạo hữu. Nếu nói về hình tướng, nhưng mà thực sự những cái đó nó không có hình tướng. Mà chính cái không có hình tướng mà trăm kiếp ngàn đời chúng ta khó có thể đoạn tận được. Đến giờ phút này quý đạo hữu đã đoạn tận được vô minh chưa? Đến giờ phút này quý đạo hữu đã học thuộc tứ diệu đế chưa? Đã tu tập tứ diệu đế chưa? Đã chứng ngộ tứ diệu đế chưa? Chưa. Mà Đức Thế Tôn thuyết cái bản kinh tứ diệu đế đến hôm nay nữa là gần 3.000 năm rồi. Gần 3.000 năm rồi. Mà đến giờ phút này có những quý đạo hữu biểu kể tứ diệu đế. Dạ thưa thầy, diệt đế, tập đế, đạo đế, khổ đế. Phải không? Chứ đâu có kể là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế đâu. Kể lộn xộn, lạo xạo. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái vô minh là một cái mà trăm kiếp ngàn đời khó mà có thể đoạn tận được. Nếu mà đoạn tận dễ thì đến giờ phút này quý đạo hữu đâu còn là quý đạo hữu nữa, mà quý đạo hữu trở thành Vinh Văn, Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Nhưng mà nó không được như vậy thì chứng tỏ